thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nói rằng lời nói của Ngài là luôn luôn ở trong thực trạng. Những gì chúng ta có là Ngài đã và đang có. Những gì chúng ta muốn xây dựng là Ngài đã và đang xây dựng. Có phải chúng ta và Ngài đang tìm lối thoát cho chung không? Ngài và chúng ta không thể xa nhịp thở của Thượng Đế và quỹ đạo tiến hóa, không thể nào bỏ Thượng Đế được và sự thanh nhẹ vô cùng mà chúng ta đang hưởng đây. Con người ở thế gian vì hướng hạ động loạn, tham sanh quý tử, tham sống sợ chết. Ngài nói rằng đại nguyện ai ai cũng rất đẹp, muốn vì chúng sanh, muốn giúp đỡ mọi người, nhưng đi đến đó rồi lại chán ngán, không chịu tiến tới một bước nữa, cho nên không đem được sự sáng suốt cho là công bằng để cống hiến cho mọi người. Hằng ngày chúng ta được cơ hội tham thiền nhập định, trao đổi với bạn đạo, có hành thiền mới thấy được điển giới là gì, sự thanh nhẹ chấn động vô cùng là gì. Đó là luật bằng nhất vạn giáo quy nguyên. Tâm thức của người tu chỉ có một, không có hai. Sau đây xin kính mời quý vị lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Phá Mê Phá Chấp của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 11 tháng 4 năm 1982 tại Montreal, Canada.
Lời nói tôi luôn luôn ở trong thực trạng, mà những cái gì các bạn có là tôi đã và đang có. Những gì các bạn muốn xây dựng tôi đã và đang xây dựng. Để tìm ra có phải chúng ta đang tìm lối thoát cho chung không? Khi các bạn nhìn nhận rằng các bạn không có thể xa nhịp thở của Thượng Đế được, vậy tôi với các bạn đâu có xa quỹ đạo tiến hóa được. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta không xa nhau đâu. Lầm than tôi tâm nói bậy đó thôi, chứ kỳ thật không có gì. Chúng ta đang sống nhịp thở, trong nhịp thở của Thượng Đế, không bỏ được. Không thể nào bỏ Thượng Đế được. Không thể nào bỏ sự thanh nhẹ vô cùng mà chúng ta đang hưởng đây. Cho nên con người ở thế gian được hưởng những cái sự thanh nhẹ đó, và hướng hạ động loạn thì tham sanh quý tử là đại tham. Mỗi người cũng đại tham, muốn sống sợ chết, và không chịu chia sẻ cho mọi người, rồi đâm ra thủ thế, nói một đường làm một ngã là vậy. Cho nên cái đại nguyện của các bạn đã luân hồi ôm lấy nhiều kiếp rồi, rất đẹp. Đại nguyện người nào cũng rất đẹp, cũng muốn vì chúng sanh, muốn giúp đỡ mọi người, nhưng mà đi tới đó rồi các bạn chán ngán, không chịu tiến tới một bước nữa, thì làm sao các bạn đem sự sáng suốt mà các bạn cho là công bằng để cống hiến cho mọi người. Nhưng mà các bạn chỉ tạo cái sự thù nghịch ở xung quanh các bạn, rồi các bạn xưng danh là tu tiên, tu ở chỗ nào, tu tỉnh, tu ở chỗ nào. Cho nên càng ngày chúng ta được cơ hội tiếp xúc lẫn nhau, và được cơ hội tham thiền nhập định để trao đổi giữa bạn đạo đã có hạnh, thì chúng ta mới thấy rằng điển giới là gì, sự thanh nhẹ chấn động vô cùng là dành là gì. Mà khi chúng ta ý thức được sự thanh nhẹ chấn động vô cùng, thì chúng ta mới thấy rằng cái luật đồng nhất vạn giáo quy nguyên rõ ràng không có bỏ nhau. Giữa tâm thức của người tu là chỉ có một không hai. Những người tu muốn gì? Muốn giải thoát, chứ không muốn thống trị một ai. Cho nên chúng ta có cơ hội trở về với sự thanh tịnh là trở về với sự giải thoát. Mỗi mỗi hàng ngày, việc này, việc kia, việc nọ, nó kích động từ sở làm cho tới gia đình các bạn. Mà các bạn trở về trong giây phút thanh tịnh thôi là giải tỏa những sự động loạn. Các bạn thấy sự tinh vi quyền diệu của Thượng Đế không? Mà nếu các bạn vun bồi sự sáng suốt đó lớn rộng hơn, thì trước mắt của các bạn không có nghịch cảnh. Nội thức của các bạn không có sự ghen ghét nữa, không còn thù nghịch nữa, thì đâu còn sự tâm tối trong nội thức. Các bạn có một ngôi vị tốt đẹp bên trong các bạn. Mà khai triển rồi, các bạn mới thấy Chúa trong tâm bạn, Thượng Đế trong tâm của các bạn. Quy vô cùng, nhà thờ trong tâm các bạn, chùa chiền trong tâm các bạn. Cả ngày lo tu lo xây dựng cho vạn linh trong tiểu thiên địa này đồng nhất, thông qua từ trược tới thanh. Trược là gì? Là tà, là ma quỷ, là động loạn. Mà chúng ta xây dựng cho nó đi tới thanh. Hỏi chứ con ma quỷ có thể tiến tới thanh tiên Phật không? Nếu nó thức tâm, Chúa đã ảnh hưởng biết bao nhiêu người hung dữ tại thế trở về với căn bản quỹ đạo tình thương và đạo đức. Phật đã làm những gì cho mọi người thức tâm, tha thứ, thương yêu, ban ngày. Vậy thì chúng ta đang làm gì đấy? Chúng ta đang kiếm tiền để hưởng thụ, hay là trong lúc kiếm tiền do sự kích động và phản động để thức tâm, để xóa bỏ hận thù, thương yêu Thượng Đế, không còn xa cách giữa Ngài và ta nữa? Chúng ta đã ngự trong cái cảnh quyền vi của tiểu thiên địa này, là một linh địa của trần gian. Nếu linh địa đó biết dọn dẹp trong lành, thì mới thật sự cung cống hiến cho nhân sinh tiến hóa. Nếu mà linh địa này ô trượt và lấy thuyết của người khác để biện hộ, lấy dễ thưa che mắt thánh, làm sao có cơ hội thực hiện đại nguyện của chính các bạn được? Chung quy chúng ta phải học, chung quy chúng ta phải mổ xẻ chân lý để hiểu chân lý, chứ không có bao giờ kêu các bạn mê muội tu trong đường lối bất minh. Tán thành các bạn đụng chạm rồi các bạn mới khai triển, đó là các bạn sẽ tự minh. Không học làm sao tiến, không đụng làm sao khai. Thấy cái gì kia bằng cần thiết, thấy cái gì kia bằng không cần thiết. Cho nên trong cuộc hành trình hành hương của chúng ta, có người mệt mỏi đâm ra quán trách, nhưng mà có người kiên nhẫn kiên trì để thực chuyển tâm linh của chính mình, thì những người đó không bao giờ còn sự chán ngán nữa. Họ chỉ biết đi, đi tới vô cùng tận, đi trong sự sáng suốt thanh tịnh, đi trong sự diệu tiến vạn linh, hạnh phúc đời đời bất diệt. an ninh vô cùng. Nhưng mà không đi thì không được. Không thể cho đó là đúng, cho đó là đắc. Nhưng mà chúng ta phải biết chê chúng ta. Chúng ta mới thấy sự tâm tối của chính chúng ta. Chỉ cho tôi là người ngu muội mà thôi. Tôi chỉ biết học. Cho nên hàng tình, hàng tuần các bạn không nhiều thì ít cũng học. Học nơi xã hội, học nơi gia đình. Rồi lần lần tâm thức của các bạn nên mở ra. Các bạn cần thiết sự thương yêu và hòa đồng. Tôi cũng vậy. Không làm gì tôi giỏi hơn các bạn được. Không có các bạn tôi không có học được. Không bao giờ tôi có quyền bỏ các bạn. Mà nếu tôi đạt được sự sáng suốt vô cùng theo đại nguyện của tôi, chắc là các bạn có thể bỏ tôi. Vì sự mệt mỏi của các bạn, vì sự trần trược của các bạn có quyền làm điều đó mà thôi. Nên tôi mong rằng, mỗi người chúng ta bình tâm lên một chút. Để tạo sự quân bình cho chính mình, thiện ác phân minh. Thì chúng ta mới thấy rằng, sự hòa đồng cởi mở là an ninh đời đời cho phần hồn. Nhưng chúng ta luôn luôn được duyên lành của bên trời bề trên đã ban bố cho chúng ta. Chúng ta lại được tương ngộ. Kẻ mới tu như người đã tu. Tu cái pháp này là mới trở lộn lại để lập trật tự cho chính mình. Chứ kỳ thật mọi người đã và đang tu trong cảnh đời ngao ngang. Không ai có hưởng được hạnh phúc thế gian vì cảnh đời chúng ta mong muốn, nhưng mà ngày nay chúng ta thành trưởng rồi. Người không tiền muốn có tiền, bây giờ nắm tiền trong tay cũng bao nhiêu cũng không đủ. Người không có vợ chồng muốn có vợ chồng, rồi vợ chồng đối diện hàng ngày hàng giờ hàng phút rồi cũng chán nha. Là chi bài học các bạn đã học rồi. Chờ sự phân tích của các bạn mà thôi. Rồi trở về với dung điểm sẵn có của các bạn là sáng suốt. Nhận thức được sự quyền vi cao cả của trời Phật đã ân ban cho các bạn những cảnh trước mắt biển rộng mênh mông mà các bạn đã dòm thấy, nhưng mà các bạn không thấy tình yêu của Chúa và Thượng Đế lớn như biển rộng. Theo cái chiều hướng động cũng như tĩnh, trượt cũng như thanh, Ngài vẫn ban tình thương sống động. Người thế gian không thấy, thấy cảnh là đẹp, thích, nhưng mà không phân tách nổi. Cây cối hoa quả cũng vậy. Rất kiên nhẫn, giữ cái định luật hoa hoa xanh xanh để cống hiến cho chúng sanh. Không than vãn, không bất mãn, chấp nhận hành hy sinh để tiến qua. Bây giờ chúng ta là người tu, chúng ta trở về với định luật quân bình sáng suốt. Hỏi chúng ta nên chấp nhận hay là không, bằng lòng tiến qua hay là không. Nếu chúng ta chấp nhận và bằng lòng tiến qua thì phải tự hành. Từ giai đoạn này tới giai đoạn kia phải hành, phải đi. Không ai đi giùm cho các bạn được. Nếu đi giùm được, Đức Thích Ca đã đi giùm cho chúng ta và dẫn chúng ta trở về thiên đàng hết, không còn ở đây nữa. Nếu mà đi giùm được thì Chúa cũng đi cho chúng ta và giúp cho chúng ta để tới thiên đàng rồi. Chúng ta đâu còn lý luận để tìm chân lý để làm gì. Chân lý là gì? Là một việc không thay đổi. Và đời đời bất diệt mới là chân lý. Cho nên chúng ta càng ngày càng hiểu sự sâu sắc của Thượng Đế, sự quyền diệu của Thượng Đế. sắc bất thị không, không bất thị sắc. Đợt sắc tức thị không, không tức thị sắc, rõ ràng. Trong cái sắc đó nó có cái không, và trong cái không nó có cái sắc, trong cái không nó có cái có. Thì chúng ta thấy rõ ràng, từ cái có chúng ta đã rời bỏ xứ sở ra đi, lại bây giờ nó cũng tay không. Rồi từ cái không này nó sẽ có lại. Chúng ta là người Việt Nam đã chứng minh rõ ràng, đã chứng nghiệm rõ rệt cái câu sắc tức thị không, không tức thị sắc đó. Mà ngày nay chúng ta đã đạt và đã thấy rồi, thấy rõ hơn. Những người tham của hiện tại họ chưa gặp qua cái nghịch cảnh đó, họ nói cái lý thuyết này không đúng. Nhưng mà chúng ta đã gặp được trong hoàn cảnh này, và chúng ta đã thực tập trong hoàn cảnh này. Các bạn đến đây có nhiều người không có chén ăn cơm, không manh nào tốt lành, nhưng rồi cũng có. Rồi các bạn thấy rằng chỉ đi tới cái chỗ chết mà thôi, nhưng mà bây giờ ý chí của các bạn vẫn hồi sinh. Rồi ngày nay các bạn mới tìm ra đạo pháp để tới cái sự hòa đồng của tâm thức, thương yêu và xây dựng, mới thấy sự sáng suốt là quan trọng. Nếu chúng ta muốn trở về tổ quốc mà chúng ta không vun bồi sự sáng suốt thành một khối sáng suốt, làm sao chúng ta có thể sống với cộng đồng quốc tế được? Làm sao chúng ta có thể sống với cộng đồng nhân sinh được nếu chúng ta thiếu sáng suốt? Cho nên đừng có nói người tu mà bỏ đời. Chúng ta tu không bỏ đời. Đời đạo sống tu. Chúng ta không có bỏ đời. Cho nên các bạn thấy rõ rằng cuộc hành trình của chúng ta không hoang phí, và chắc chắn rằng các bạn có kỳ công đóng góp xây dựng cho các bạn, thì chắc chắn các bạn sẽ đạt. Hôm nay chúng ta lại có cơ hội để mổ xẻ thêm và nghiên cứu thêm. Tôi mong rằng các bạn gỡ về tôi và cho tôi những câu hỏi quý báu của các bạn để xây dựng nền tảng thức tâm cho chính tôi và cùng các bạn. Điều đó là điều cao quý, lúc nào tôi cũng chấp nhận học hỏi. Tôi nguyện làm những gì tôi gặt hái được và sẽ cống hiến cho các bạn. Chỉ có bao nhiêu đó trình độ tôi tới. Hôm nay đến đây các bạn nên xét và hiểu.
Không có gì quý hơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay để đóng góp và xây dựng. Thành thật cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Mẹ Từ Bi, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Hương Lan gửi đến quý vị.
Con theo đường lối hợp thời thăng hoa, từ bi mẹ độ pháp hoa, giúp con tiến hóa thật thà cần phân. Mẹ ơi giải thoát cơ tầng, tham thiên nhập định giải phân đau đớn. Riêng mỗi hợp thời độ tha, con phải tự rời tham sân. tận đồ góp phần từ quang sáng chói ân cần dựng xây chân tình con đã đổi thay hướng về tấm đạo vui xây đạo màu mẹ ơi tạo chiếc tàu Quan Âm cứu thế nhiệm màu độ tha chúng con học hỏi tiến hóa mẹ bán tình đẹp con xa cõi
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Dạ, thầy nói về địa ngục nhưng mà sao nghe nói địa ngục gì mà 12 cửa ngục thì thấy cái địa ngục có thật không?
Có chứ. Thì bây giờ con đọc cái địa ngục chú ký đi. Thấy không? Cái đó không phải thầy nói, ông Dương Sinh nói. Con hiểu không? Thầy nói té đó, ông hầm hồ gì, ông cũng dành nói, không để người khác nói. Chứ ông Dương Sinh ông nói. Ông nói có đầu, có đuôi, có giờ đi, giờ đến, cảnh thế nào, con đọc đi đọc lại. Con mới thấy rằng cái hồn con bắt việc. Địa ngục nó bỏ tù, mười mấy cửa, nó cưa, nó đốt, nó làm đủ thứ. Nhưng mà rốt cuộc nó mà được ra khu bình dân để sống là hồn bất diệt, con thấy chứ. Cuốn địa ngục du ký là chứng minh hồn bất diệt. Khi chúng ta biết hồn bất diệt, chúng ta không làm bậy, thì tương lai chúng ta không có bị người ta thương. Chứ không phải cuốn địa ngục du ký là hồn người khác không? Không. Để chứng minh cho con người thấy hồn bất diệt. Nếu cái hồn diệt á, đâu có chỗ mà xử tội. Nó diệt rồi lấy ai mà xử? Con thấy không? Cho nên chứng minh cái hồn bất diệt. Con hiểu, con đọc đó con hiểu là cái hồn con bất diệt. Từ một ngày nào con bỏ xác á, con trước khi bỏ xác con không làm bậy, thì tương lai không có ai kiểm thưa con đâu mà con đi xuống chỗ đó. Con thấy không? Con được thanh nhẹ, con chỉ đi lên mà thôi. Bây giờ con tu con hiểu đường lối giải thoát là con tiếp tục rửa cái tội của chính con. Hiện tại con làm tội hồn tại thế chứ đâu có xong đâu. Mang cái xác này mà là một tội hồn, còn bị giam hãm mà không biết giờ nào chết là một tội hồn đó. Con thấy không? À, cho nên con tu rồi con được giải thoát, con thoát ra khỏi thể xác con mới thấy rõ rằng à, tôi không có chết nữa. Tôi muốn trở về quê xưa chung cũng bất cứ giờ phút nào.
Dạ, thưa như vậy cái câu chuyện mà Đại Đức Mục Liên gì với mẹ già thì cái đó có thật liền?
Có chứ, con tu rồi, nhưng nếu mà cha mẹ bị giam hãm ở dưới địa ngục thì con được tiên đồng dẫn con đi thăm chứ. Rồi con mới đưa người đi tu. Cho nên con tu được, con tu đắc thì cửu quyền thất đổ, được là chỗ đó. Con là hương đăng của gia can. Thấy không? Của ông bà, cha mẹ.
Quả địa ngục được mô tả trong sách Địa ngục Du ký. Như vậy là địa ngục có thật chứ không phải là do sự tưởng tượng quan đường. Xin thầy cho biết quả địa ngục này ở đâu? Trên mặt đất, bên trong quả địa cầu, hay ở một quả địa cầu nào khác hơn quả địa cầu này?
Không xa chúng ta. Địa ngục là do tâm. Cho nên Địa ngục Du ký cũng có nói do tâm. Sáng suốt của chúng ta, nếu không chịu vun bồi sáng suốt tiến hóa đi lên, thì chúng ta gặp phải sự tâm tối. Mà sự tâm tối đó thì do đâu hút chúng ta? Do tâm lực và địa lực là thể xác chúng ta hút. Mà hút dần dần những người chết như xuống địa ngục, các bạn tự xét rõ ràng. Trước khi chết, người sẽ yếu dần dần, rồi hút dường biển xuống bàn chân, rồi đi bước qua một giới tâm tối ở thế gian này không xa bao nhiêu, bước qua bức tường bên kia là địa ngục, không đâu hết. Thiên liên vẫn đang sống với chúng ta, và cõi thiên vẫn đang sống với chúng ta, vì chúng ta còn tâm tối tưởng là cái xác này là đủ sức bảo vệ phần hồn, thì thật thiên nhiên vẫn đang sống chúng ta, cho chúng ta với chúng ta, vì mỗi người có một sự may mắn riêng. Các bạn thấy người này được sự may mắn này, người kia được sự may mắn ai giúp ngoài sự tưởng tượng. Cho nên các bạn đã ra đây, các bạn thấy rằng có những người vượt biên, những người đau khổ, thấy việc không thành nhưng vẫn thành ai giúp. Cho nên tùy phước của một mỗi gia trang, tùy phước đức của mỗi cá nhân mà được tái hưởng một phần sáng suốt cứu độ, cũng như cứu nghiệp thất tổ đã ân ban với chúng ta, chúng ta mới thấy rõ rằng ngày nay tôi có sự may mắn hiện tại cũng nhờ âm đức của cha mẹ. Vậy thì tôi phải thực hiện chữ hiếu đối với cha mẹ. Rồi tôi khi tôi thực hiện chữ hiếu là tâm thức tôi nó được nhẹ nhàng và tôi hướng thượng. Và càng hướng thượng tôi phải hướng thảo với Thượng Đế càng không vũ trụ, tôi mới vun bồi chiến lực để giải thoát, thì không còn cảnh địa ngục. Cho nên chúng ta chú trương xuân thiên bộ đầu, hướng thượng để tu học và để phát triển vô cùng. Đó là chúng ta tự phát ngay chúng ta lúc đang sống tại thế gian. Các bạn đang hành cái pháp này là các bạn là người tự kiểm chứng sự giải thoát cảnh địa ngục rõ ràng, không bị xuống địa ngục. Vì những người không tu cho nên dễ bị tâm lực là dâm dục, địa lực là thể xác yếu hẹp, thu hút vào thanh điển của các bạn. Cho nên lần lần các bạn phải đi xuống dưới càng ngày càng yếu hèn hơn, rồi trong giờ phút lâm chung bị quỷ sứ nó rước thì cảnh địa ngục ngay ở dưới này. Xuống khỏi tâm đầu của các bạn là địa ngục chứ không đâu, ở dưới này không có xa. Cho nên quỷ sứ có thể có nhập xác của người đang sống cũng có, mà có thể nhập xác người đang sống cũng có. Cho nên thầy bùa này chứ kia nó mượn lực cái ngũ hành để ám hại chúng sanh, đó là một điều làm bất chánh và đáng tội. Cho nên chúng ta tu về cái phương pháp này, lui về đường cũ nẻo xưa để chúng ta thanh tịnh an lành để trở về. Vì chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta đều có nhiệm vụ xuống thế gian học hỏi tiến hóa và xây dựng cho lẫn nhân và thực hiện tình và đạo đức.
Thưa ông Tám, vấn đề ngộ và giác và tu, tu ngộ giác, thưa ông Tám, cái nào tới trước và cái nào tới sau?
Ngộ là tới trước, ngộ là chúng gặp được cái đó. Bây giờ các bạn tới đây là bắt các bạn ngộ tôi đây này. Tôi là người đi trước, mà tôi là các bạn. Các bạn phải nhớ gì? Tôi cũng đau khổ như các bạn, tôi cũng lo như các bạn, tôi cũng thiếu thốn như các bạn và tôi cũng sung sướng như các bạn. Sao? Mà bây giờ tôi giải tỏa được những cái chuyện uất ức ở trong nội tâm tôi và âm thanh tôi được truyền bá trong tâm thâm tâm của các bạn để các bạn thấy đồng sống trong hoàn cảnh tâm tư sáng suốt thăng hoa của tôi, thì các bạn ngộ sự sáng suốt của tôi và các bạn thấy rằng các bạn có một hương đăng như tôi và có sáng suốt như tôi. Cho nên các bạn cứ biết xây dựng tới cái sáng suốt như tôi hay là giỏi hơn tôi, đó là các bạn bắt đầu ngộ. Rồi ngộ rồi thực hành, thực hành rồi mới giác, giác là hiểu được rõ rệt hơn, bề mặt cũng như bề trái. À, rồi tu là tu bổ sửa chữa hằng ngày liên, phải sửa tiến tới vô cùng và không có trì trệ và không có lời biến, không chậm trễ nữa, như mà tu bổ sửa chữa.
Cảm ơn ông Thắng.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.